Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 497. Nhà xây trên ngôi mộ 5. Góc truyện audio.com. Nếu là sao năm cánh, vậy chắc có liên quan đến âm dương thuật của Nhật Bản. Bác ơi, cháu gọi điện cho sư phụ cháu một chút. Dương Tử Mi không biết nhiều về thuật âm dương, do đó nên muốn hỏi sư phụ. Chủ ngôi nhà có vẻ kinh ngạc, sư phụ cháu là ai? Đạo trưởng Ngọc Thanh, Dương Tử Mi cười nói, sau khi cô nói ra tên của sư phụ cũng không hy vọng chủ ngôi nhà có thể biết. Đạo trưởng Ngọc Thanh chính là đạo trưởng đang ở trên Dương Sơn của thành phố A. Chủ ngôi nhà đứng dậy hỏi, bác biết sư phụ của cháu sao? Dương Tử Mi nghi ngờ hỏi, con trai cả của bác từng bị chúng ta suýt chết là nhờ đạo trưởng Ngọc Thanh cứu nó. Chủ ngôi nhà kích động nhìn cô nói, đạo trưởng Ngọc Thanh vẫn khỏe chứ? Vâng, sư phụ cháu vẫn rất khỏe. Dương Tử Mi khẽ gật đầu. Thật quá tốt, ngày mai ta sẽ đi theo cháu đến thăm hỏi ngài ấy. Chủ ngôi nhà vì quá kích động nên pha cho Dương Tử Mi một bình trà Long Tĩnh. Dương Tử Mi uống mấy ngụm trà, đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại. Tuy rằng bây giờ là 3 giờ sáng, nhưng cô biết rõ, đây là thời gian sư phụ tỉnh dậy luyện công. Quả nhiên, điện thoại reo một lúc người nghe máy là sư phụ. Cô nói lại tình hình ở đây cho sư phụ nghe. Nữu nữu, đó là huyệt trung tâm. Huyệt trung tâm là gì ạ? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi, cô chưa bao giờ nghe thấy từ này trong phong thủy. Huyệt trung tâm là một huyệt phong thủy trong âm dương thuật của Nhật Bản. Âm dương sư cho rằng tất cả mọi vật trong trời đất là do âm và dương tạo thành, con người cũng không ngoại lệ. Khi nào một người đạt được sự cân bằng tuyệt đối trong âm dương sẽ sống lâu, vô cùng có phúc. Nhưng một người từ khi sinh ra đến khi chết đi, dương khí và âm khí luôn luôn biến đổi, ví dụ như khi mới sinh, dương lớn hơn âm, khi đối mặt với cái chết thì âm lớn hơn dương, hoàn toàn không thể đạt được sự cân bằng tuyệt đối, cho nên một số âm dương sư nghĩ ra biện pháp này, sử dụng âm khí của người chết cân bằng với dương khí của người sống, đạt được sự cân bằng trong âm dương. Nếu sư phụ đoán không sai, nhất định dưới 3 tấc đất ở đó có chôn người chết. Ngọc Thanh giải thích tỉ mỉ. Có chôn người chết, thảo nào con thấy có âm khí và sát khí không ngừng từ vị trí long nhãn tràn ra. Dương Tử Mi khó hiểu hỏi, nhà ở được xây dựng trên mộ chẳng phải là điều đại kỵ của phong thủy sao ạ? Nhưng con thấy vận mệnh của họ rất tốt, ngoại trừ gần đây bị dính chút vận đen, nhưng vẫn rất tốt, chẳng lẽ đây chính là kết quả của việc cân bằng âm dương sao? Đúng là thuật pháp thần kỳ. Sư phụ, bọn họ vẫn ở đây hơn 100 năm rồi, đều bình an vô sự, sát khí và âm khí của những vong hồn phía dưới không ảnh hưởng gì đến họ, nhưng sao gần đây lại xuất hiện tình huống như vậy? Hơn nữa, con thấy là mấy cây cột kia được làm thành kết giới ngũ mang tinh, hoàn toàn không có ánh sáng, giống như một bố cục chết. Vậy thì chắc là mắt trận quan trọng dùng để trấn áp những vong hồn đó đã bị phá hỏng rồi. Vậy à, thế mắt trận này ở đâu à? Dùng huyệt trung tâm nhất định ở trên long nhãn ba trưởng có đặt một chiếc gương đồng cổ mới có thể trấn áp được chủ của ngôi mộ đó, không để cho nó quấy phá. Hơn nữa, cái gương đồng cổ đó chính là mắt trận quan trọng nhất, nó mà bị động vào thì trận pháp sẽ bị phá hủy. Hóa ra là như vậy, để con xem cái gương đồng cổ ấy có còn không. Góc truyện audio.com, Dương Tử Mi cúp điện thoại, sau đó xoay người đi vào phòng. Chủ nhà thấy cô đi vào, hơi căng thẳng hỏi. Cháu gái, đạo trưởng Ngọc Thanh có nghe máy không? Dương Tử Mi gật đầu. Bác ơi, cháu muốn lên xà ngang xem một chút được không ạ? Cách chương.